Kính chào các chị nữ, xin chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là bán nước chưa xong, Việt Nam Cộng sản còn loạn cung đình. Tôi nhắc lại, bán nước chưa xong, Việt Nam Cộng sản còn loạn cung đình. Với những bộc lộ tin tức và cách hành xử của chính quyền Việt Nam Cộng sản trong mấy năm gần đây, thì cái tội bán nước từ khuya của Việt Nam Cộng sản nó bộc lộ ra quá rõ ràng. Bán nước thì cái thời mà hội nghị Thành Đô thì tài liệu chưa có công bố ra, nhưng mà bên tàu thì nó công bố ra rồi. Thành ra vẫn còn là ở trong nước thì bọn Việt Nam Cộng sản vẫn còn lập lờ để chối cãi được. Nhưng mà bắt đến bằng những hành động cụ thể thì nó lộ ra quá rõ ràng rồi. Chẳng những mấy năm gần đây bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó bộc lộ từng ngày từng giờ cái tội bán nước của nó, cộng thêm cái tội buôn dân. Xuất khẩu lao động là gì? Là buôn dân chứ còn gì nữa. Xuất khẩu lao động rồi thì bắt người ta phải đóng tiền mới được xuất khẩu lao động, rồi phải cầm cố nhà cửa đi để có tiền mà đóng cho để xuất khẩu lao động, đấy là buôn dân chứ còn gì nữa. Buôn dân bán nước nó càng ngày càng rõ ra và từng ngày từng giờ từng việc, mỗi là việc xảy ra thì đều chứng tỏ rằng cái tội buôn dân bán nước của cái tập đoàn cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó lộ ra rõ ràng. Và từ hàng ngày hàng giờ thì cái bọn cầm quyền đó luôn luôn là phải chối cãi, bưng bít lấp liếm cái tội bán nước. Và cái sự lấp liếm luôn luôn là đầy sơ hở, là vì từ trên xuống dưới cái học tập về điều hành đảng của nó bây giờ bị phá sản, nó lấp liếm trong cái tình trạng mà một xã hội bưng bít thì cái tuyên truyền của nó mới lấp liếm được, rằng là bây giờ thông tin xã hội rộng mở, thông tin nó phá sạch những cái sự bưng bít rồi thì anh càng lấp liếm thì nó là càng lộ ra cái bản chất của anh là cái gì. Nhưng mà với cái sự chết đánh chết môi trường với qua cái vụ Formosa vừa rồi thì tình hình lấp liếm của nó lâm vào một cái tình trạng rất là bế tắc. Nó không có cãi chối gì cái việc mà giết môi trường này là do một bàn tay của tàu cộng, và nó tìm cách nó đổ vạ sang cái chỗ Formosa Đài Loan, rồi nó tìm cách nó nói rằng thì Formosa Đài Loan đã nhận lỗi, đã bồi thường 500 triệu này kia. Bây giờ trong những ngày vừa rồi thì tin tức nó bộc lộ ra cái đó chẳng qua chỉ là một cái nó lấp liếm, nó đẩy mũi nhọn đi chỗ khác, nó đổ vạ chung quanh. Và càng ngày càng lộ ra rằng công ty Formosa Đài Loan là công ty con mà của công ty mẹ là công ty MCC bến tàu. Và sở chúng ta đã chứng minh đầy đủ rằng sở dĩ mà có cái vụ mà xả độc ra để giết môi trường, mà chính công ty Formosa đã nhận nhận rằng do một nhà thầu phụ đó là ai? Nó không nói. Nhưng mà cái bọn mà kiểm soát cái xả chất thải độc ra biển đó, là bàn tay tàu cộng. Và công ty Formosa nhận bồi thường, Đài Loan đã nhận bồi thường 500 triệu đô la. Bây giờ vào tuần này thì lòi ra rằng cái con số 500 triệu là một con số ảo. Nó bây giờ nó công bố ra cái việc rằng thì nó miễn trừ thuế cho Formosa là cái con số cũng tương đương với 500 triệu, tức là gì? Còn đâu số đó là con số ảo. Và cái tội bán nước nó lấp liếm chưa xong mà nó tưởng rằng nó đã yên thân rồi, nó quay ra nó đấu đá nội bộ. Và nó đấu đá nội bộ theo cái xu hướng rằng thì cái bọn tư bản đỏ nào mà làm trở ngại cho cái sự xâm thực của tư bản đỏ tàu chỉ bị thanh toán. Chẳng những thế, trong bộ máy canh giữ chế độ, từ công an cho đến tuyên truyền, tiếng loa đó, cho đến quân đội, tất cả các phần tử nào mà tình nghi hay là đã có hành động, đã tỏ thái độ chống tàu, thì đang bị một viện cớ là này, viện cớ kia, hoặc là bệnh tật, hoặc là lý do này, lý do khác, để mà nó thanh toán. Và vì thế cho nên cái tình hình loạn cung đình của bọn Việt dân Cộng sản đang diễn ra một cách rất là kỳ lạ. Trong lúc mà bộ tam gia bố như thế này mà nó lại thanh toán lẫn nhau, nó viện cớ như thế, thì không thể hiểu nổi là cái logic trong đầu bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản nó là cái gì, hay là nó bấn loạn rồi thằng nọ chọc vào mắt thằng kia, và bây giờ không còn cái, nó không nắm bắt được tình hình, cho nên nó phản, mỗi đứa mỗi bộ phận nó phản ứng theo kiểu của nó, nó làm cho loạn cung đình và loạn luôn cả hàng ngũ cầm quyền của chúng nó nữa. Bây giờ tôi đi vào những cái thông tin tuần này, nó chứng tỏ những cái điều mà tôi đã nhắc đến trong cái phần mở đầu vừa rồi. Ở trên đài tôi kỳ này tôi dùng hai bài bình luận của ông Bùi Tín, mặc dù là ông cho những cái phân tích rất là xác đáng, nhưng mà tôi không đồng ý với ông ở cái phần hầu hết là phần kết luận. Ở phần kết luận đó, ông luôn luôn vẫn cần là thuyết phục cái bọn Việt Nam Cộng sản nó đổi mới đi, không đổi mới hay là chết. Tôi chỉ đồng ý là ông ấy phân tích những cái thông tin mà chúng ta đang cần trong cái tuần này để chứng tỏ được chế độ của nó đang lâm nguy như thế nào. Đây là bài đầu tiên tôi dùng của ông Bùi Tín, là có tựa đề là những đột phá cấp bách. Trong cái bài này ông Bùi Tín cũng nêu ra những cái nỗ lực mà sở trường của Việt Nam Cộng sản là xì hơi, tháo ngoài nổ. Bây giờ nó đem ra quốc hội, nó tháo ngoài nổ. Và nó đặt những vấn đề là quốc gia bây giờ, nước ta bây giờ đang đứng trước những cái nguy cơ, và chúng ta cần phải có những đột phá cấp bách như thế nào để thoát khỏi cái nguy cơ này. Ông Bùi Tiến cũng nêu ra là việc nó đem ra quốc hội, nó bàn về bao nhiêu là công việc quan trọng cấp bách. Nào là xử lý những vụ tham nhũng nổi cộm, nào là việc một làm ra một số luật khẩn trương, nào là luật về quyền tự do lập hội, nào là các thứ luật khác, có cái luật đã để chậm trễ đến 70 năm. Và Quốc hội Việt Nam Cộng sản cũng không thể không nhắc đến Formosa. Chúng ta nhớ rằng cái vụ mà Vũng Áng năm 2014, đã có đến 14 đến 15 cuộc biểu tình, mỗi 15 cái chủ nhật. Mà vì rằng cái đề tài đó là đề tài chưa có có tính cách toàn dân, cho nên nó lướt qua được. Nhưng mà lần này thì, tuần này là tuần thứ hai, tuần trước đã có, giáo phận Vinh đã có biểu tình rồi. Và tuần này chúng ta sẽ có tin tức về cuộc biểu tình mới nhất của giáo phận Vinh. Và vì thế cho nó không thể không nhắc đến đột phá cấp bách về cho cái vụ Formosa ở quốc hội rồi đó. Nhưng mà nó giải quyết cái cấp bách đó như thế nào? Nó đặt vấn đề là có truy tố công ty Formosa Plastic hay không? Có chấm dứt dự án tốn kém hủy hoại môi trường hay không? Có cần rà soát lại hay không? Nhiều dự án công nghiệp và khai khoáng lớn cũng đang thua lỗ. Nào là công trình thủy điện, nhiệt điện, hóa chất, xi măng, bô xít, phải cản giao thông, có hại lâu dài với cho đất nước như thế nào rồi. Nhưng mà ông Bùi Tiến cũng không quên nhắc lại rằng chế độ của nó đang bị cái ô nhiễm chính trị mới là ghê. Ô nhiễm chính trị, trì trệ kinh tế, thâm hụt tài chính, và niềm tin của chế độ đã càng suy sụp. Văn hóa suy sụp, đạo đức băng hoại. Và ông Bùi Tiến cho rằng với bằng ấy nguy cơ thì quốc hội nó lên đặt những đột phá cấp bách, phải nhắm đến cái dân chủ hóa, trong đường lối đối nội và hội nhập thế giới dân chủ văn minh trong lĩnh vực đối ngoại. Cảm ơn ông Bùi Tiến nhắc. Tôi thấy ông Bùi Tiến ông kiên nhẫn thuyết phục bao nhiêu năm rồi. Và ông ấy đặt vấn đề rằng nếu mà quốc hội cái chế độ nó không có ý chí quyết tâm đổi mới tận gốc thì những thay đổi bộ phận này là nhỏ nhỏ này, kiểm điểm thằng này thằng kia để tự giác tự phê vị này kia đó, thì sẽ đấy là chỉ những giải pháp, cái là biện pháp cải lương hời hợt chỉ làm ra các căn bệnh hiện nay thêm trầm trọng. Và Bùi Tiến cũng không quên nhắc lại cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông nói là Ủy ban Thường vụ có ra kiến nghị luật mới về nhiều hình thức sở hữu trong xã hội. Cái này thì cũng không có gì mới, là vì bên đầu nó đã làm rồi, bên này nó có nói hoài mà nó không làm. Sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể và sở hữu quốc doanh đấy. Nhưng mà ông Bùi Tiến cũng nhắc rằng có cái là ông đặt mà các quý vị đặt tên là sở hữu toàn dân thì rất là mơ hồ, cái đó thì phải cho nó đi. Và ông Bùi Tiến ông ấy gom lại như thế này: cuộc đột phá về chính sách đối nội đi cùng với cuộc đột phá đồng bộ về đối ngoại là liên minh chiến lược toàn diện với các nước dân chủ văn minh hùng mạnh trên thế giới, dựa trên quyền tự quyết của dân tộc chung sống hòa bình hữu nghị với mọi nước xa gần. Đây cũng là một bước đột phá kỳ diệu nữa để bảo vệ có hiệu quả chủ quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ hải ngoại đất nước. Cái là những lời khuyên rất là xác đáng, nhưng mà xin lỗi ông, đàn gảy tay châu, nó là một lũ lỗ tay châu. Với hai đột phá chiến lược đến đây, đất nước tự tin phấn chấn lao vào cuộc đột phá, và xin lỗi ông, nó không làm đâu. Và với bài ông còn mong rằng các vị trí thức này kia, thì đó là có mấy chục vị trí thức đã làm kiến nghị đó, mong rằng đó. Và đang bị dư luận đấu tranh lên án rằng mấy ông này, ông đã mong rằng mấy chục lần rồi, mấy lần trước hồi thời Vũng Áng lần 2014 cũng mong rằng, bây giờ nó có xảy ra đâu. Tóm lại là tôi rất đồng ý với cái sự nhắc nhở của Bùi Tiến, nhưng mà cái sự nhắc nhở này tôi coi là nước đổ đầu vịt. Đến cái bài thứ hai của ông Bùi Tiến nữa, ông đặt vấn đề là chế độ của nó đang làm những cái việc không thể hiểu nổi. Ông đặt vấn đề như thế này, cái bài này có thể là những điều không thể hiểu nổi, bài ra mùng 10 tháng 8. Ông nhắc rằng khi nói về chủ nghĩa xã hội, nguyên Bộ trưởng Đầu tư Bùi Quang Vinh từng than thở rằng, trong hoạt kép, nó có tồn tại đâu mà mất công đi tìm, đúng. Làm sao có thể mở rộng dân chủ dưới chế độ cộng sản độc đảng trong cuộc sống vì cộng sản đối lập với dân chủ như nước với lửa, đúng. Cộng sản nó cũng dân chủ nhưng mà dân chủ tập trung. Mà quý vị nghiên cứu về chính trị cộng sản chuyên môn là làm rắc rối vấn đề. Thực ra là cái chữ dân chủ tập trung của nó đơn giản lắm, nó định nghĩa là đơn giản lắm. Dân chủ là gì? Dân chủ là thiểu số phục tùng đa số. Tập trung là gì? Tập trung là cấp dưới phục tùng cấp trên. Luôn luôn trong cái chữ dân chủ mà cái chữ phục tùng thì nó là cái gì? Nó là dân chủ giả hiệu. Còn dân chủ của người ta đấy, thiểu số không có phục tùng đa số, thiểu số bị đa số quyết định theo đa số cho nó thuận tiện, nhưng mà có khi thiểu số có lý mà lại bị ép, bị thua vì đa số. Cho nên đa số luôn luôn có bổn phận phải bảo lưu cái thiểu số đó, và phải quan niệm là cái thiểu số đó người ta chịu thiệt thòi vì các anh dùng cái đa số anh ép người ta, có khi người ta bị thiệt thòi, cho nên phải dành những quyền lợi ưu đãi cho đa thiểu số, chứ không phải là đa số thiểu số phải phục tùng đa số, bố khỉ. Đấy là cái sự khác biệt giữa dân chủ tự do và dân chủ tập trung. Bây giờ ông Bùi Tiến đặt vấn đề là nêu ra thì là hai cái máy bay bị rớt một cách bí hiểm thì sao, là ông Bùi Tiến cũng cho là không thể hiểu nổi. Hai cái bị rớt vì lý do gì? Tại sao người Mỹ người ta đề nghị là để người ta vào, ta tìm cho thì từ chối, thì yêu cầu người tàu tàu cộng tìm cho, Giờ lại còn cảm ơn Tàu Cộng nữa. Đây là ông Bùi Tiến, ông là nguyên văn ông trách mắng như thế này: đã thế nhà cầm quyền Hà Nội lại đi nhờ Trung Quốc tìm kiếm giúp, trong khi nhân dân và quân đội có nghi vấn là có thể hai tai nạn máy bay này do chính ông láng giềng xấu tính gây ra bằng cách gây nhiễu điện tử, khi các lực lượng vũ trang của họ đang tập trận bắn đạn thật trong vùng. Tướng Nguyễn Chí Vịnh còn lên tiếng cảm ơn các đồng chí Trung Quốc của ông ta về chuyện này, thật chẳng ra làm sao cả. Tôi xin bổ túc là cái tàu bay chiến đấu cơ bị rớt ấy, nó cất cánh từ ở dưới ở Thanh Hóa là phía miền Nam, mà cái tàu bay CASA đi tìm kiếm cái tàu bay lại bay lên từ từ Hải Phòng là đi tìm ở phía miền Bắc. Sao nó đầu ngu mình sợ kỳ vậy? Đấy là cái điều không thể hiểu nổi. Rồi thì ông Bùi Tiến lại nhắc lại vấn đề môi trường cho công ty Formosa gây ra, thì cũng lại nhiễm độc môi trường. Rồi thì ở bên Formosa, cái dân biểu Formosa là bà Tô Trị Phân cầm đầu tự nguyện sang Việt Nam điều tra tại chỗ. Chỉ khi bà ấy đến phi trường thì công an hải quan gây sự giữ hộ chiếu để làm cản trở người ta. Rồi thì đến tên Võ Kim Cự, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, người mà nhanh nhẩu tiếp tay để cho công ty Formosa hoành hành như ông chủ một vùng 3.000 hectare, gây nên thảm họa chưa từng có, lẽ ra phải bị xem xét tư cách đại biểu quốc hội. Chẳng những thế, lại còn phải bị truy cứu hết trách nhiệm hình sự nữa. Thế mà lại vẫn đắc cử đại biểu quốc hội mà không bị ai thắc mắc gì cả. Đắc cử xong lại còn vào ủy ban kinh tế của quốc hội nữa. Và ông Bùi Tiến đặt vấn đề là trên đây là những vấn đề khó hiểu, khó hiểu nổi. Và ông không kết luận đúng gì nữa, thì là ông không hiểu đâu. Nhưng mà cảm ơn ông đặt những vấn đề đó để cho tôi có tài liệu để làm cái bình luận thời sự trong cái tuần này, với cái chủ đề là nó là Việt gian, nó chối tội bắt nước của nó không nổi, thành ra ứng phó rất là lồng cổ. Bây giờ cái quốc hội đó, ông trách mắng thì nó đem ra nó cũng đặt những vấn đề này là để nó giảm nhiệt, nó xì hơi thôi. Dân chúng bất mãn phẫn nộ như thế mà nó không nói gì cả thì nó làm cho cái sự uất ức có thể bùng nổ. Và đây là cái nỗ lực tháo ngòi nổ của chúng ta mà thôi. Và bây giờ trong nước, trong giới blogger, có blogger Lê Anh Hùng vạch ra rằng thì chẳng những Formosa, rất nhiều vấn đề khác nữa rất là nguy hại đến an ninh quốc phòng của quốc gia, mà không phải là Võ Kim Cự ở Formosa mà thôi. Mà blogger Lê Anh Hùng đặt vấn đề là chính ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ tâm rước giặc vào nhà hàng. Và tôi dùng cái bài này để chứng minh cái sự xâm thực của tàu vào cơ chế của chế độ Việt Nam Cộng sản đến tận ruột gan rồi. Từ đảng, đoàn, mặt trận, rồi thì các cơ quan chính quyền, về kinh tế tài chính, về giáo dục, về văn hóa, về xã hội, nó đã xâm thực đầy đủ rồi. Nhưng mà trong bài này thì Lê Anh Hùng cũng nêu ra một số là xâm thực đó là do tên Việt gian Nguyễn Phú Trọng nó chủ tâm rước giặc vào nhà. Và ông Lê Anh Hùng đặt nêu ra vấn đề rằng cái vụ mà nhóm hacker 1937 CN của Trung Quốc gây sự cố tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 29 tháng 7 vừa qua để chứng tỏ rằng cái nhóm hacker đó từ đâu mà ra. Và Lê Anh Hùng nêu ra rằng hiện nay hạ tầng mạng của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các công ty của Trung Quốc, đặc biệt là Huawei và ZTE, mà đọc theo tiếng Mỹ là ZTE đó, tôi đọc theo tiếng Việt cho nó dễ hiểu, ZTE. Đây là hai tập đoàn từ nhiều năm qua đã bị vạch mặt chỉ tên là công cụ phục vụ đắc lực cho chính quyền Trung Quốc trong hoạt động thu nhập thông tin tình báo trên khắp thế giới. Bây giờ Lê Anh Hùng chỉ ra rằng thì chúng ta chỉ cần vào Google gõ dòng chữ Huawei ZTE gián điệp thì chỉ nửa giây sau công cụ tìm kiếm này đã cho ra hơn 13.000 kết quả, nghĩa là thông tin về việc hai tập đoàn thiết bị viễn thông này làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh đã đầy rẫy trên mạng. Chẳng những thế, là nền thông tin báo chí ở trong nước của Việt Nam Cộng sản cũng đã từng đặt vấn đề rồi. Cuối tháng Giêng 2015, trang Thanh Niên Online khởi đăng loạt bài 5 kỳ với nhan đề Chó sói trong ngoặc kép, Chó sói Huawei và nguy cơ cho an ninh viễn thông Việt Nam. Trong đó, các bạn nói rõ rằng thì 6 trên 7 hãng viễn thông ở Việt Nam đang sử dụng thiết bị công nghệ của Huawei và ZTE, đặc biệt là hiện có hơn 30.000 trạm thu phát sóng của các nhà mạng Việt Nam sử dụng thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc này. Bài báo cho biết thêm là nhiều nước, đặc biệt là Mỹ, Anh, Úc và Ấn Độ đã cấm cửa Huawei từ lâu. Thậm chí, Michael Hayden, cựu giám đốc cơ quan an ninh Mỹ NSA và Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA còn thẳng thừng khẳng định chuyện Huawei làm gián điệp cho Bắc Kinh là điều không phải bàn cãi. Rồi anh Hùng đưa ra là thì là cả làng, cả thế giới người ta đã biết cái tẩy cái công ty Huawei này là gián điệp. Nào là ngày 30 tháng 3 2009, tờ Daily Mail của Anh đăng bài China could use BT network to launch cyber attack and cripple Britain, tạm dịch là Trung Quốc có thể sử dụng mạng lưới của British Telecom để phát động cuộc tấn công mạng làm tê liệt nước Anh. Rồi thì ngày 30 tháng 4 2010, tờ New York Times đăng bài India tells mobile firm to delay deals for Chinese telecom equipment, tạm dịch là chính phủ Ấn Độ yêu cầu các hãng điện thoại di động hoãn các thương vụ mua thiết bị viễn thông của Trung Quốc. Ngày 28 tháng 6 2010, tạp chí Tia Sáng của Bộ Khoa học và Công nghệ đăng bài chiến lược chiếm lĩnh thị trường thế giới của Trung Quốc, trong đó có đoạn nguyên văn: ngay cả các nhân viên tình báo Đức cũng phải nhăn mặt mỗi khi nghe đến cái tên Huawei, và họ luôn cảnh báo các bên liên quan phải hết sức cảnh giác, nhất là đối với các lĩnh vực cần có một độ quan an toàn. Huawei khắp thế giới. Rồi thì ngày 1 tháng 8 vừa qua, trang Bô Xít Việt Nam đã đăng bài Huawei, mà dịch thông ra tiếng Việt là Hoa Vi đó. Trong bài tác giả Mạnh Kim viết, cho đến nay dù nhiều lần báo chí trong nước đã đề cập đến yếu tố an ninh quốc gia liên quan đến việc sử dụng các thiết bị Huawei, nhưng chưa từng có động thái cụ thể gì từ giới chức trách trong việc giám sát các thương vụ làm ăn cũng như hệ thống kỹ thuật Huawei. Đó là thằng Huawei nó nguy hiểm như thế nào. Và blogger Lê Anh Hùng nói rằng chị nói một cách rào đón, nó nói là thì nếu mà đặt vấn đề là Huawei như thế mà lãnh đạo Việt Nam không quan tâm thì quá oan ức. Lãnh đạo Việt Nam có quan tâm, có quan tâm như thế nào? Quan tâm là rước nó vào. Và ai rước nó vào? Là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến công du công Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đoàn tùy tùng hùng hậu của mình đến thăm tập đoàn Huawei tại thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông vào ngày 14 tháng 10, 2011. Tại trụ sở tập đoàn này, Tổng Bí thư Trọng đã chứng kiến lễ biên bản ghi nhớ giữa Huawei và tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Về việc thành lập trung tâm phát triển nuôi dưỡng và ứng dụng ICT. Sao nó lại dùng cái chữ nuôi dưỡng thì giết đạc vào nhà lại còn nuôi. Chưa hết, trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai, mùng 7 đến mùng 10 tháng 4 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp lãnh đạo hai tập đoàn Huawei và ZTE tại Bắc Kinh vào ngày 9 tháng 4 2015. Và về cái chuyện này, báo điện tử chính phủ đăng như thế này: Tổng Bí thư chúc mừng những thành công của Huawei trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác của Huawei với các công ty viễn thông của Việt Nam và sự hỗ trợ trong đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực thông tin viễn thông của Việt Nam. Rồi thì mong rằng Tổng Bí thư mong rằng Huawei sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án hợp tác làm ăn hiệu quả tại Việt Nam, làm rất tiếp hiệu quả, không chỉ mang lợi ích là kinh tế mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế. Rồi thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Trung Hưng, tức là ZTE đó, trong việc triển khai các dự án hợp tác về lĩnh vực truyền thông và tín hiệu đường sắt, hy vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác, vân vân đấy. Tóm lại là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rước giặc vào nhà. Với việc đưa được người chịu trách nhiệm cao nhất về an ninh quốc gia hết dành cho đặc ân thăm viếng tận nơi gì đó, thì liệu còn ai trong cái đám công bộc vốn chỉ biết sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi kia dám to gan ý kiến ý cò gì về Huawei hay ZTE? Tác giả Mạnh Kim kết thúc bài viết về Huawei của mình bằng câu: Nguyên văn, chủ quyền không chỉ liên quan đến biển đảo, chủ quyền là các vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, trong đó có an ninh mạng. Về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho hậu thế câu phát ngôn bất hủ rằng tình hình Biển Đông không có gì mới. Còn về trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia trong lĩnh vực mạng viễn thông thì với những gì nêu trên, chẳng phải là người đứng đầu Cộng sản Việt Nam đã chủ tâm cõng rắn cắn cả nhà, rước vo và giày mà đỏ hay sao? Cứ bản án cộng dẫn cắn cả nhà dưới ra về mà trò, thì các tiền bối của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã lãnh cái bản án rồi, bây giờ đến phiên đồng chí tiếp tục lãnh cái bản án cộng dẫn cắn cả nhà giết voi dày mà tổ. Bây giờ nói gì thì nói là nó lòi mặt nạ đó rồi. Và chúng ta đã thấy trong những ngày vừa qua, càng ngày chế độ nó càng tỏ ra bất nhân tàn ác với dân hơn là cái thời thực dân phong kiến, và nó càng có nỗ lực lấp liếm và xì hơi đánh lạc hướng thì nó càng lộ tẩy cái ác với dân, hèn với giặc của nó. Và ngày 14 tháng 8 năm nay là blogger Hồng Công Công nêu ra những cái tàn ác năm xưa so với tàn ác năm nay thì nó chỉ càng ngày càng tàn ác hơn. Năm xưa thì cái thời mà 1983 ở Việt Nam có một cái trường hợp xảy ra mà blogger Phùng Gia Lộc đã đặt tên là cái đêm hôm ấy đêm gì, là sao? Là nó đi thâu thuế mà dân ở ngoài Bắc người ta bị thâu thuế tàn ác đến cái độ mà không có gì để ăn, cho nên có một ông cụ già đến tuổi sắp chết, người ta sắm cho ông cụ già cái áo quan là hậu sự đó, thì người ta giấu 70 cái cân thóc ở trong đó để truy thuế thì ít nhất là tịch thu hết thì người ta cũng còn 70 cân sắp đó, mà nó mở cái quan tài ra nó giấu ở đó nó cũng bị tịch thu. Rồi bây giờ ngày hôm nay, ngày 14 tháng 8, 2006, ở Thanh Hóa có cái vụ tịch thu giường ngủ ở Thanh Hóa. Và một ông cựu đại biểu quốc hội, ông coi đó là chấn lột. Và các blogger đăng bài lên đặt tựa đề là mùa đóng góp, tức là nó đang đi thâu thuế, người ta không có tiền đóng thuế, mà nó tịch thu cả giường ngủ để cho người ta không có giường để ngủ. Mùa đóng góp hái hùng ở Thanh Hóa, xông vào nhà tịch thu cả giường ngủ ép dân nghèo nộp tiền. Rồi thì đặt vấn đề là những chuyện này chỉ thấy ở trong thời phong kiến ác ôn mà bây giờ nó xảy ra. Và cái việc truy bức đóng thuế này đã bị các blogger trong nước đặt vấn đề là cường hào ác bá như thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nên là nhất rồi. Giờ chủ tịch bây giờ đến nó ác như thế mà nó vẫn cai trị dân mà không bị gì cả, kể cả cái thằng Võ Kim Cự nó rước Formosa vào. Và bây giờ Formosa đã lộ ra là một cái công cụ hạ độc toàn thể môi trường của nước Việt Nam để cho dân chết. Dân chết, dân không sống nổi, dân bỏ đi, nước Việt Nam chống trải ra thì bọn tàu nó di dân sang. Vậy mà bây giờ không ai đặt vấn đề kỷ luật với nó, mà nó lại đặt vấn đề kỷ luật, gợi ý là nhân viên của mình chỉ tự nhận hình thức kỷ luật, dùng tự kiểm để mong được cảm thông, coi như đảng đang sửa sai. Thực tế là đánh chống lãng, mua thời gian để dư luận lãng quên dần thảm họa vùng ngã vũng áng Phóc Mô Sa. Rồi thì nó đem những cái vụ chống tham nhũng, nó khui nhau, nó loạn cung đình lên, để cho người ta để ý đến cái vụ loạn cung đình, mà người ta quên đi là cái về cái tội cõng rắn cắn gà nhà, bán nước cầu sinh của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Nó khui ra cái vụ núi pháo của Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Rồi nó khui ra cái vụ cha con cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh đầy tai tiếng nhưng vẫn được cất nhắc. Rồi nó khui ra cái vụ là thảm họa môi trường như này. Thảm họa môi trường thì nó không thể giấu giếm được nữa, nó phải kỷ luật. Cho nó kỷ luật rất nhẹ, và cái tên thủ phạm chính thì lại được dung dưỡng và tha tội. Và blogger này đặt vấn đề là cái số tiền 500 triệu là một số tiền ảo. Tin mới nhất cho biết Cục Thuế đang có đề nghị giảm thuế đặc biệt cho Phóc Mô Sa. Số tiền tương đương giảm thuế với 500 triệu USD mà Phóc Mô Sa ứa bồi thường khi cúi đầu nhận lỗi. Như vậy thì tiền Phóc Mô Sa bồi thường chính là tiền thuế của dân. Phóc Mô Sa gây thảm họa, dân còng lưng chịu đựng tất cả, cả nhà nước chỉ có ảo thuật một số tiền. Đó, số tiền 500 triệu là một số tiền ảo thuật. Và đấy, bây giờ nó đem ra quốc hội như thế, tôi cho rằng quốc hội nó chỉ đóng trò phản biện để giảm nhiệt thôi. Rồi cái báo Công an Nhân dân cũng đặt ra nước này, rồi là vấn đề rằng thì không phải là vua thì muốn gì cũng được. Nó phản biện thế, đặt vấn đề. Rồi thì đưa ra ông tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, ông nói gì? Ông nói vai trò quốc hội là phản biện với chính phủ. Xin lỗi anh, blog đây là đặt vấn đề này. Đảng cử dân bầu nhà các anh để anh bày trò gì thì cũng dân đâu có tin đâu. Rồi thì anh đại biểu quốc hội này nói dân trí còn thấp nên chưa thể tổ chức trưng cầu dân ý cả nước, vì như thế nó sẽ bị thao túng, dân trí thấp. Ui là cái câu này là bị giới đấu tranh ở trong nước các blogger chửi lên. Có thể so sánh giữa dân trí và quan trí hay không? Khi biến cố cá chết vừa xảy ra, dân trí biết ngay là do Phúc Mô Sa xả thải, còn quan trí thì cho là do thủy triều đỏ. Dân trí biểu tình phản đối đòi đóng cửa Phúc Mô Sa thì quan trí cho đàn đáp dân thẳng tay. Dân trí minh bạch quan điểm, còn quan trí thì cứ loay hoay như gà mắc tóc. Dân trí được thế giới ủng hộ, ngay cả dân biểu Đài Loan bà Sushi Xe Phan cũng chẳng những đã tổ chức họp báo lên án Phong Mô Sa ngay tại Đài Loan mà còn thân hành qua Việt Nam điều tra. Còn quan trí thì giữ bà lại tại phi trường Nội Bài 9 tiếng vì thăm viếng sai mục đích. Thực tế, các đại biểu quốc hội nào dám lên tiếng về Phong Mô Sa trong suốt 3 tháng trước khi nhà nước tổ chức họp báo hay không? Vì thế, truyền thông nhà nước dù có đang ồn ào nữa về chuyện bất công trong xã hội, chuyện đánh tham nhũng hoặc nhận lỗi hay sửa sai gì đó thì cũng chỉ là một vở kịch. Một vở kịch hài, mua thời gian với mục đích để chế độ tìm ra được cách đối phó với cuộc cách mạng biển chết đang cận kề. Cảm ơn blogger đã đặt vấn đề rằng cách mạng biển chết, còn tôi thì đặt tên là cách mạng cá. Tôi nhắc lại, truyền thông nhà nước dù có đang ồn ào hơn nữa về chuyện bất công trong xã hội, chuyện đánh tham nhũng hoặc nhận lỗi hay hứa sửa sai gì đó, thì cũng chỉ là một vở kịch. Một vở hài kịch mua thời gian với mục đích để chế độ tìm ra được cách đối phó với cuộc cách mạng biển chết đang cận kề. Tóm lại là toàn là trò hề. Quốc hội đóng vai trò hề, các đại biểu quốc hội, tân đại biểu, cựu đại biểu đóng vai trò hề. Bây giờ tôi có những cái thông tin về cái trò hề tên lửa đó. Úi giời ơi, nó đưa nó dư mà cái mật mà chẳng có hay không có cái vụ nó đem tên lửa ra Trường Sa là thì gây xôn xao dư luận, cũng là trò hề, nó đánh lạc hướng. Trong khi đó cái tội giết giặc vào nhà, giết chết môi trường là giết dân, tức là ngoài tội bắt nước còn tội hại dân nữa. Thì bây giờ anh đưa cái thông tin mập mờ là đưa vũ khí tối tân ra Trường Sa, máy không có đó, anh ấy xì tin cho hãng Reuters, thì hãng Reuters đăng lên hỏi anh ấy bảo là tin đó không chính xác, mà giả dụ có thì cũng có sao đâu. Đúng cái lỗi của Việt Cộng là lật lờ đánh lận con đen. Bây giờ làm ồn ào dư luận, bản tin của đài BBC là Việt Nam đưa vũ khí tối tân ra Trường Sa. Và đây là để chứng tỏ nó xì tin, mà nó Reuters đi loan mà không loan là cái nguồn tin là đâu ra. Và chỉ loan rằng Việt Nam đã âm thầm phòng vệ nhiều đảo của mình tại khu vực có tranh chấp tại Biển Đông bằng cách giàn phóng tên lửa di động mới có khả năng tấn công đường băng và căn cứ quân sự của Trung Quốc. Thì là anh Reuters đó. Tôi thấy là chỉ có anh Reuters bị lừa chứ mấy anh khác cũng không bị lừa, nhưng mà nhiều bình luận ra thế giới lại cũng xôn xao lên. Rồi Reuters cũng cho biết là Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thông tin là không chính xác mà không giải thích gì thêm. Rồi thì Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói với Reuters tại Singapore lập lờ, tôi cái chữ lập lờ này tôi ghi chú rồi đó, nói với Reuters tại Singapore hồi tháng 6 rằng Hà Nội không có giàn phóng tên lửa hay vũ khí như thế tại Trường Sa, nhưng bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Là luôn luôn là anh Nguyễn Chí Vịnh được Reuters dẫn là lúc đầu thì nói là không tiết lộ nguồn tin, nhưng bây giờ hỏi đến Nguyễn Chí Vịnh thì bây giờ nói lập là không chính xác, nhưng mà giả dụ có như thế thì cũng được, cái có sao đâu này kia. Còn giới phân tích quân sự cho rằng đây là động thái phòng thủ quan trọng nhất Việt Nam đã triển khai tại các đảo của mình ở Biển Đông trong nhiều thập niên. Bây giờ thì Reuters cũng lại dẫn lời các cái giới ngoại giao nước ngoài nói rằng thì Hà Nội muốn triển khai phòng thế này vì họ dự kiến căng thẳng gia tăng sau một phán quyết cột mốc của tòa án quốc tế gây bất lợi cho Trung Quốc trong buổi đời. Rồi thì đến Reuters cũng là loan tin rằng sau khi mà cái tin này tung ra thì Bắc Kinh thẳng thừng bác bỏ, nói không có cơ sở pháp lý đối với các tuyên bố lịch sử của Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông. Và Reuters cũng là trích dẫn lời phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Nam Sa và các vùng nước lân cận. Trung Quốc kiên quyết phản đối quốc gia chiếm đóng phi pháp một phần Nam Sa của Trung Quốc và lại tiến hành xây dựng và điều động quân sự phi pháp ở các đảo và đá ngầm bị chiếm đóng phi pháp tại Nam Sa. Thì rồi tôi cũng là nói là Hoa Kỳ nói đang theo dõi chặt chẽ diễn biến này. Ây giời ơi, đây là một quan chức Bộ Ngoại giao. Rồi tôi chỉ nói một quan chức Bộ Ngoại giao nói biết là chúng tôi xem rất chặt chẽ. Anh tôi không biết là anh chơi tôi lại chơi cái trò gì mà anh giúp sang Việt Cộng gây ra một cái cuộc xôn xao bàn tán khắp thế giới như thế này. Giờ thì một cái giới chức ngoại giao mà rồi tôi không nói là gì, nó nói rằng thì là Việt Nam đã mua của Israel gần đây cái số tiền tên lửa đó này kia. Giờ thì các đường băng 3.000 mét và những cơ sở của Trung Quốc trên đá Subi, đá Chữ Thập và đá Vành Khăn theo cách gọi của Việt Nam thì đều nằm trong tầm ngắm của 21 đảo và bãi ngầm mà Việt Nam đang kiểm soát. nhưng mà bản thân anh thì nói xuôi, anh thì ngược tức cười lắm. Thì lại là cái đó thì hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các giải phóng này đã được bắn thử hoặc được di chuyển, thì các anh lại nói thì là đem từng bộ phận ra nhưng mà chưa ráp lên, rồi là chưa ráp đầu đạn. Rồi thì nhắc lại rằng anh này anh Việt Nam anh đâu anh gần lắm chứ đâu, rồi đã từng mua 6 cái tàu ngầm kilo hiện đại của Nga. Nhưng tôi lấy đi làm tức cười là nhà bình luận mà nhiều người hay dẫn viện dẫn là ông Carter ở bên Đức. Ông nói như thế này, ông cho rằng đường băng và căn cứ quân sự của Trung Quốc là một thách thức, thì nếu mà Việt Nam mà đưa cái họ tiễn ra thì đây là một giai đoạn mới về quân sự hóa quần đảo Trường Sa. Rồi một nhà bình luận nữa là Trevor Hollingby, cựu chuyên gia phân tích tình báo hải quân của Bộ Quốc phòng Anh, cũng lại bàn tán nữa. Ông nói thế này: người ta thấy các điểm yếu tiềm năng mà trước đây không tồn tại, đó là một diễn biến phức tạp có tính đột biến trong một đấu trường mà Trung Quốc đang áp đảo. Đấy là bản tin BBC ngày hôm qua. Và hàng kia, và ngày 10 tháng 8 lại BBC nữa, lại phản ứng tin Việt Nam đưa tên lửa ra Trường Sa, phản ứng của ai? Phản ứng của lại cứ ông Reuters nói này: phóng sự đặc biệt của phóng viên Greg Torodi dẫn nguồn tin từ giới chức phương Tây gồm các nhà ngoại giao và quan chức quân đội nói với Reuters rằng thông tin tình báo cho thấy Hà Nội đã vận chuyển các dàn phóng tên lửa từ đất liền tới 5 căn cứ ở quần đảo Trường Sa trong những tháng gần đây. Cái không phải mới, cũng là mấy tháng rồi đó. Hãng tin này cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thông tin này là không chính xác mà không giải thích gì thêm. Rồi thì là bà Reuters cũng, BBC cũng lại phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, gửi cho Reuters qua phát để Trung Quốc có chủ quyền này vân, và phản đối như này. Giờ thì trả lời một viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời Reuters như thế này: chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên tuyên bố có chủ quyền biển Nam Trung Hoa, tránh có hành động gây căng thẳng. Rồi thì Hà Nội lại mê anh cò mồi nữa. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà quan sát từ Hà Nội, nói với BBC rằng Việt Nam có nhiều cách phản ứng khác nhau về tình hình trên Biển Đông nhưng không làm việc như thế. Việt Nam hiểu rằng Trường Sa là khu vực đang có tranh chấp và không muốn làm thay đổi hiện trạng. Đây là lập trường nhất quán của chính phủ Việt Nam. Không biết là anh nào chơi nào nữa. Tiến sĩ Malcolm Cook, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, nói với BBC rằng nếu các bản tin đưa ra là chính xác ở đó, mà nếu tôi nghĩ quyết định của Việt Nam để phản ứng lại với hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc tại Trường Sa và xa hơn nữa là việc quân sự hóa tại các thực thể Trung Quốc chiếm đóng ở Hà Sa. Ôi giời ơi. Và nhưng mà cái Malcolm Cox này có vẻ là có tí dè dặt, là tôi nghi ngờ phán quyết 12 tháng 7 của tòa trọng tài là nguyên nhân chính. Đây có thể là đưa ra một tín hiệu phòng vệ rõ ràng với việc tuyên bố chủ quyền của Việt Nam Trường Sa, là để gửi tín hiệu đến Trung Quốc và các nước khác rằng sự hiếu chiến của Trung Quốc ở Việt Nam có thể bị Việt Nam chống lại. Có thể ở đó mà có thể. Các cái hình anh Malcolm Cox này mà anh trẻ tuổi. Tóm lại là nó tung cái tin ra, anh nói tôi tung ra mà tôi lấy làm lạ, anh nói tôi anh tung cái tin này ra để làm gì, gây sự à? Và giảm tin là cũng là BBC ngày hôm sau nữa, 11 tháng 8 này phản ứng về tin pháo Việt Nam ở Trường Sa. Elizabeth Trudeau của phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói có được biết tin này rằng Việt Nam điều hệ thống thỏa tiễn tầm ngắm làm số đảo thuộc Trường Sa. Chúng tôi tiếp tục lại kêu gọi các bên đừng đánh nhau. Rồi thì cũng nhắc lại là Greg Torodi của hãng Reuters này là nói rằng Hà Nội đã vận chuyển các dàn pháo extra từ đất liền tới 5 căn cứ ở quần đảo Trường Sa trong những tháng gần đây, một động thái có thể khiến căng thẳng với Bắc Kinh. Rồi thì anh tàu anh phụ hòa vào để làm cái trò là đẩy mũi nhọn đi chỗ khác, đẩy dư luận ra chỗ khác để quên cái vụ anh bán nước ở hại dân ở Trường Sa, ở Hoàng Sa, ở Phong Sa chứ. Thì bản tin của Reuters cũng là báo chí chính thống của Trung Quốc ngay lập tức vào cuộc, lại dẫn chứng Hoàn Cầu Thời Báo cho rằng hành động của Việt Nam là sai lầm khủng khiếp và kêu gọi Hà Nội rút ra bài học từ cuộc chiến 1979 giữa hai bên. Rồi thì cũng Hoàn Cầu Thời Báo cảnh cáo rằng cần phải cảnh giác về những bước đi sắp tới của Hà Nội ở trên biển, nhưng chúng ta không được để cho việc đối đầu quân sự Việt Nam trở nên nổi bật hơn so với những xung đột khác. Đấy là bài xã luận của Hoàn Cầu Thời Báo đó. Nó viết tiếp là Việt Nam không có khả năng như Hoa Kỳ về trong việc thúc đẩy các đồng minh hành động. Việc xử sự với Việt Nam mang tính quan hệ song phương nhiều hơn, đó là điều nằm trong khả năng của Trung Quốc. Đấy, anh Tàu nó nhắc lại rằng thì cái lối phát biểu này gợi ý cho ta thấy rằng là cái gì? Là đàm phán song phương và hợp tác
gác tranh chấp, hợp tác và đôi bên cùng có lợi, thì cái đó nó thảo luận từ lâu rồi. Thành ra đây là một chuyến Phú Trọng mới nói là không có gì mới.
Rồi
anh Reuters, anh tự nhiên anh khều ra, anh cứ lại nhắc lại rằng chị Hoàn Cầu Thời Báo cũng nhắc tới một tường thuật của báo này, những đăng phiên bản tiếng Anh về việc mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng không bị ảnh hưởng gì bởi các tranh cãi trên Biển Đông. Và bản báo tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời Báo cũng đăng tin các công ty Trung Quốc đặt tại Việt Nam vẫn làm ăn bình thường bất chấp sự kiện bài chung diễn ra gần đây đấy. Tàu nó cũng biết là Việt Nam đang bài chung, tức là tẩy chay thằng tàu. Và bây giờ đến Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phiên bản tiếng tàu cũng chạy bài xã luận với tiêu đề Việt Nam bí mật triển khai rocket ở Nam Hải, tức Biển Đông, theo cách gọi của Việt Nam. Việc Việt Nam có các hành động quân sự tại Hòn Đảo này không phải là tin gì mới. Việt Nam hiện đã chiếm 29 đảo của chúng ta. Nó chỉ có tàu, nó chỉ chiếm có 7 đảo, và Việt Nam có 29 đảo. Nó nói đâu có gì mới mà nó đã gác tranh chấp với cùng khai thác rồi, đâu có gì đâu, đem hòa tiễn ra là để làm gì? Là để đưa dư luận ra Biển Đông để quên cái vụ nó bán nước hại dân ở Formosa. Rồi thì anh Tàu là phụ họa giúp anh Việt Cộng đẩy sự chú ý của mọi người ra Biển Đông. Anh làm thì là anh phóng vệ tinh. Cùng ngày với bài báo Reuters, Trung Quốc phóng vệ tinh mới có khả năng chụp được các hình ảnh chất lượng cao mà Bắc Kinh nói là có thể dùng để theo dõi kiểm soát quyền hàng hải của nước này. Tại vì dư luận có đặt vấn đề là tại sao mà nếu mà thằng Việt Cộng nó đưa hỏa tiễn ra ấy mà vệ tinh chẳng thấy chụp hình được gì cả. Thì trời đó, để nơi anh phóng vệ tinh lên. Rồi anh dọa rằng cái vệ tinh nó phát sóng điện từ tới các mục tiêu và chụp ảnh khi nhận lại sóng rồi. Rồi thì tờ South China Morning Post cũng nói vệ tinh nó có khả năng phát hiện được những mục tiêu cụ thể. Một khi đưa mục tiêu vào tầm ngắm, nó sẽ ngay lập tức chuyển sang chế độ theo dõi liên tục chặt chẽ với những hình ảnh đạt độ phân giải cao. Vân vân. Nhưng mà anh gây hoa thì lại nói rằng thì là vệ tinh có khi chụp hình được mà có khi không chụp hình được, cho nên cái việc mà không chính xác cái vụ tin lửa này thì chưa biết thế nào. Tức là bàn đi tán lại không biết đường nào một lần. Tức là một cái hình thức nó đẩy cái sự chú ý ra chỗ khác, trong khi quên đi cái vụ Formosa nó gian lận lấp liếm như thế nào. Và đài VOA cũng lại mắc mưu nữa, cũng lại lan tin thì Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát Biển Đông. Điều này chứng tỏ rằng Việt Cộng cũng như sư phụ của nó là Tàu Cộng cùng có một nhu cầu là gây sôi nổi Biển Đông để che giấu những cái mầm nội loạn ở trong nước. Đào kép tàu bây giờ đang phụ họa với cái trò hề của đào kép Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam. Đấy, đài VOA cũng lại đăng lại Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát biển. Báo chí Trung Quốc dẫn lời của các nhà khoa học nói rằng báo chí cái vệ tinh nó có cái khả năng chụp ảnh cao phân ba rất có ích trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải vân vân. Nhiều nhà quan sát từng lo ngại rằng Trung Quốc đã đáp trả quyết định của tòa trọng tài Lai La Hà Lan bằng việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại vùng hành tranh chấp. Nhưng mà không thể giấu được những cái nguồn tin khác. Tôi nhắc lại vào cái đoạn vừa rồi tôi bị đứt đoạn. Tôi nhắc lại là cái vụ mà phóng tên lửa rồi phóng vệ tinh Biển Đông để mà đưa cái sự chú ý ra ngoài biển, trong khi đó thì nó muốn mọi người quên đi cái vụ Formosa. Rồi thì anh Tàu anh cũng có nhu cầu gây sôi nổi ở Biển Đông để che giấu cái mầm nội loạn ở trong nước của anh Tàu. Tóm lại là trong cái trò hề này thì đào kép tàu phụ họa với đào kép trò hề Việt Nam Cộng sản. Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát biển. Và gần đây sẽ có cái ngày 15 tháng 8 sẽ có cuộc hội G20 tại tàu
nhưng mà anh Tàu anh muốn né tránh chủ đề Biển Đông tại G20. Và bản tin ngày trong cái blog anh Ba Sàng cũng đăng lại những cái tin của Bộ Quốc phòng Mỹ nói gì về tin rằng pháo di động của Việt Nam. Rồi thì tóm lại là anh Tàu anh nói rằng thì Việt Cộng đưa mấy hỏa tiễn ra thì đâu có gì mà là đáng chú ý đâu, vì chúng tôi đã gác tranh chấp cùng Hết Hát rồi, và Việt Nam chiếm cái mấy chục đảo, tôi chỉ có 7 chục đảo thôi thì kia đó. Và tôi nhắc lại rằng thì bài của Mai Tu Ân là cho chúng ta một vấn đề là anh Tàu anh yếu lắm chứ đừng có tưởng anh mạnh, anh diễu võ dương ngoài gì thì kệ ấy, thì anh gây ra chiến tranh thì Mỹ sẽ phong tỏa Biển Đông. Rồi thì Mỹ phong tỏa Biển Đông là con đường thông thương duy nhất của anh ra biển, và vì thế cho nên kinh tế lại dựa hoàn toàn vào xuất khẩu, nên chiến tranh xảy ra thì các chiến dứt hạn chế nhập khẩu thì anh sống làm sao đó. Và tiền anh gửi bên ngoài sẽ bị đóng băng, 3.000 tỷ đô la gửi của Trung Quốc gửi bên ngoài bị đóng băng. Rồi thì các ổ nóng ở bên trong là cái mầm bồ điện loạn như hồi tạng bùng phát nổi dậy đòi độc lập thì sao, là Đài Loan sẽ xuất hiện, Hồng Kông sẽ xuất hiện. Tôi nhắc lại là Mai Tu Ân không nói đến Hồng Kông, nhưng mà ngầm cả Hồng Kông. Và gần đây thì cái vụ ẩn nổi biểu tình ở Hồng Kông, anh Tàu, anh Hồng, tòa án Hồng Kông thì kết án với anh. Bây giờ tin mới nhất thì cho thấy rằng tòa đã không truy tố được mấy cái anh lãnh tụ của Hồng Kông rồi. Thành ra chúng ta lướt qua, là vì nếu mà chúng ta bàn tán nhiều về cái vụ mà nó đem tên lửa ra Hoàng Sa là chúng ta mắc mưu nữa. Và bây giờ trở lại ra thì nó lại đem cái vụ núi pháo mới lại loạn cung đình ra để nó gọi đem cái sự chú ý của mọi người về phía là nó chống tham nhũng. Từ Nguyệt Thường nhà núi pháo, rồi đến cuối tháng 7 vụ Mobifone mua AVG với gần 9.000 tỷ đồng đã chính thức được Ban Bí thư và Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ tổ chức thanh tra. Một lần nữa cái tên Nguyễn Thanh Phượng lại được nêu ra như một người đứng sau lưng ông Lê Nam Trà Mobifone. Rồi cũng không hiểu vì sao, không hiểu sao một tờ báo Nhà Nước lại đùng đùng lôi ra một vụ công ty chỉ có vốn điều lệ 3 tỷ đồng nhưng lại tặng siêu xe có trị giá trị đến 6 tỷ đồng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Thì nhớ rằng tỉnh Ninh Bình là xuất phát điểm của anh Trần Đại Quang. Anh Trần Đại Quang là quê Kim Sơn phát hiện Ninh Bình. Bây giờ khui cái anh này ra sẽ có thể lòi anh Trần Đại Quang ra. Trước vụ việc gần như y hệt vụ Trịnh Xuân Thanh này, một số dư luận không còn đặt câu hỏi nếu Hậu Giang được coi là đất của Nguyễn Tấn Dũng thì Ninh Bình là lãnh địa của ai. Tôi xin trả lời rằng lãnh địa của Trần Đại Quang. Tóm lại là Đảng Cộng sản cảm thấy mình đang bất an và đang có một cái nỗ lực thay máu. Tôi nghĩ là nó thay được máu, máu của nó cùng một thứ máu, chẳng phải máu gì khác để thay đâu. Khi mà rừng vàng biển bạc đã trở nên trơ trụi và kiệt quả, khi các nguồn tài trợ lãi suất ưu đãi và viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu, kể cả một số quốc gia như Nhật Bản, Úc, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy đã tắt dần đến tắt ngấm, thì việc sát phạt nhau về chính trị đang trở thành thủ đoạn bảo đảm mang lại lợi nhuận lớn nhất, chứ chẳng còn là phải là kiểu kinh doanh một vốn bốn lời trong việc trục lợi các chính sách của nhà nước như trước đây. Không khó hiểu nếu đảng muốn những quan chức như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng hay đại gia như Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Nguyễn Đăng Quang, Lê Nam Trà phải ói ra trong mặt kéo đó, phải ói ra như cách nói rất dung tục của giới giang hồ chính trị, chuyên sát phạt lẫn nhau. Thậm chí chiến dịch thâu tóm thị phần không chỉ dừng ở các con hổ nhỏ mà còn có thể dẫn đến những con hổ lớn như ngân hàng Bản Việt cùng nhiều dự án khác của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng. Nói đến đây, nói đến Nguyễn Tấn Dũng thì tôi sực nhớ rằng khi nó lui
nó không có chống chọi lại cái sự thanh trừng của Nguyễn Phú Trọng đối với nó. Và khi nó ra bàn giao thì nó nhắc lại rằng tôi đã là người tử tế với các anh, và tôi mong rằng các anh cũng là người tử tế. Thì tôi nghĩ rằng cái câu đó có nghĩa rằng tôi đã tử tế với các anh, mà tử tế thì đừng có khui nhau nữa nghe chưa. Và bản tin cho biết là nếu ông Trịnh Xuân Thanh là lính của ông Vũ Huy Hoàng thì ông Vũ Huy Hoàng lại là lính của ông Nguyễn Tân Dũng. Tất cả đều liên quan với nhau và các quy trình xử lý cũng đều có vẻ logic. Bàn cờ chính trị ấy khui nhau loạn cung đình ấy còn diễn ra gây quá ác liệt ở nhiều giữa nhiều phe phái hơn cả thời kỳ đấu đá tranh giành quyền lực năm ngoái. Nếu trước đại hội 12 giới quan sát chỉ tập trung vào hai lực lượng chính trị chủ yếu là phe chính phủ và phe đảng gây ra sự xung đột giữa hai nhóm lợi ích lớn, thì hiện nay chủ thuyết đa trung tâm quyền lực đang xuất hiện ngày càng rõ, kéo theo lý thuyết đa trung tâm lợi ích. Cái này tôi đã phân tích rồi, bọn ăn no rồi thì nó lui, Nguyễn Tân Dũng nó lui một cách dễ dàng, nó no rồi, và phe của nó từ từ nó chuồn ra nhà ngoại quốc. Tuần trước chúng ta loan tin mấy thằng đại gia là nó đem cả gia đình nó sang Mỹ, mà bọn cầm quyền ở lại không cản trở, đứa nào đi cứ đi, ôm tiền đi cứ ôm, và cái bọn còn lại thì cố bám là cái bọn ăn chưa no, và một bọn nữa còn cố bám hơn cái bọn ăn chưa no nữa, là nó biết rằng nó học không hay cày không biết, nếu cái chế độ này sụp thì nó làm gì, chế độ mới có nuôi nó không. Cho nên cái bọn côn đồ đó là nó cố bám đến chết với cái khẩu hiệu còn đảng còn mình, còn đảng thì mới còn mình, cái đảng mất thì cái bọn đó sẽ bị tiêu, nếu mà không bị bắt bỏ tù thì cũng ở ngoài thì đi ăn cướp, rồi đi ăn gian ăn cướp thì cũng bị tù mà thôi. Cho nên cái bọn đó là bọn thả chết cố bám. Và blogger này tiếp tục đánh giá rằng vào lúc này các nhóm lợi ích mới, hoặc nói cách khác là nhóm lợi ích mới xuất đầu lộ diện theo từng bước chân của những nhân vật quyền lực mới đang ở thế công. Không chỉ có những anh hai, anh ba, anh tư, mà tầm lợi ích còn trải rộng ra những trung tâm quyền lực mới như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số tỉnh thành đó. Lát nữa tôi có cái tên là bên quân đội là có một anh tướng đột tử nữa. Và cái anh tướng đột tử này nhắc chúng ta nhớ rằng thì trong thời gian vừa qua đã có bao nhiêu anh bị đột tử hoặc là bị mất quyền, mất chức, bị thanh trừng trong phía quân đội đó nha. Từ quy luật cùng logic xét lại ấy, mỗi chiến dịch của nhóm lợi ích mới thanh toán nhóm lợi ích cũ lại có thể gắn liền với một chiến dịch đã hổ diệt rồi, gọi nó na là quyết tâm chống tham nhũng nổ ra những cấp ngành và địa phương liên hệ. Những chiến dịch này tất yếu sẽ dẫn đến việc thay máu về nhân sự các cấp ngành địa phương đó, và kết luận rằng bây giờ thì chẳng còn mấy quan chức được an toàn, tức là loạn cung đình nó đến cái mức không ai biết là an toàn được nữa. Và ngay từ đại hội 12 nó sắp xếp lại nhân sự, thằng đứa này đi đứa kia ở, tôi vẫn chờ đợi rằng đợt thanh trừng nào của Việt Nam Cộng sản từ xưa đến nay trong lịch sử sống còn của cái đảng ấy thì luôn luôn có những cái chết đột tử. Và đây là cái tin mà tôi chờ đợi, và cái đợt mà thanh trừng này, loạn cung đình này là Việt Nam Net ở trong nước loan tin rằng năm 2016 anh tướng này được anh thiếu tướng Lê Xuân Duy năm 2016 được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng phụ trách tư lệnh quân khu 2, và 3 tháng sau thì anh đột tử qua đời. Và Việt Nam Net ở trong nước loan tin về cái chết này như thế này: ban chấp hành trung ương đảng, quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, đảng ủy, bộ tư lệnh quân khu 2 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin thiếu tướng Lê Xuân Duy phụ trách tư lệnh quân khu 2 vừa từ trần. Nguyên văn nha: thiếu tướng Lê Xuân Duy sinh ngày 19 tháng 8 1962, quê quán ở xã Từ Du, huyện Lập Thành, tỉnh Vĩnh Phúc, trú quán tại số này này, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng Giêng 1981. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương phụ trách Tư lệnh Quân khu 2. Sau một thời gian 3 tháng, thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, tức là bầu vào Quốc hội rồi, 3 tháng sau thì chết. Thì cái lúc mà được bầu vào Quốc hội, được bầu vào Trung ương Đảng, được cử làm Tư lệnh Quân khu, bộ đó, bộ lúc đó nó chưa chết, chưa có lâm bệnh hay sao? Mà tại sao lại bổ nhiệm một cái tướng đang bệnh hoạn vào cái Tư lệnh? Chứng tỏ rằng cái lúc mà nó được bổ nhiệm thì nó chưa có bệnh, mà chỉ có 3 tháng sau lại lâm bệnh hiểm, nào là bệnh gì không thể nói. Tức là Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 quyết định tổ chức tang lễ thiếu tướng Lê Xuân Duy theo nghi thức tang lễ cấp cao. Nhắc lại cái lời ghi chú của tôi, 3 tháng trước anh khỏe mạnh ấy mới ứng cử vào Trung ương Đảng, mới được bị bổ nhiệm làm Tư lệnh. Bây giờ 3 tháng sau anh bệnh hiểm nghèo gì mà cái lúc đó anh không phát hiện là sao? Tôi mới đi vào cái tiểu sử của anh này, từ khi anh vào quân đội cho đến khi anh chết, anh đều thuộc quân khu 2. Anh làm đại đội, tiểu đoàn thì quân khu 2, nên sư đoàn cũng quân khu 2, trợ lý ban tác chiến phòng tham mưu sư đoàn 312 cũng quân khu 2, rồi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, sư đoàn 316 cũng quân khu 2, rồi trưởng ban tác huấn phòng tham mưu sư đoàn 316 cũng quân khu 2, trung đoàn 148 sư đoàn 316 cũng quân khu 2, rồi anh đi học viện lục quân, rồi ra trường phòng tác chiến bộ tham mưu của trường cũng là quân khu 2, rồi trường phòng tác chiến bộ trưởng lại cũng quân khu 2, rồi toàn thế đó nuôi quân khu 2, rồi chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái cũng quân khu 2, rồi phó tư lệnh cũng quân khu 2, rồi phụ trách tư lệnh quân khu 2, phụ trách tư lệnh xong rồi là tư lệnh luôn quân khu 2. Nhưng mà đặc biệt đấy, là anh là tư lệnh quân khu 2, nhưng mà đến khi chết thì nó không nói là anh là tư lệnh quân khu 2, nó chỉ nói là phụ trách tư lệnh. Tức là gì? Thì là dân làm báo blogger Hoàng Trần đặt vấn đề: Tư lệnh quân khu 2 đột ngột tử vong chỉ sau 3 tháng nhậm chức. Chỉ sau 3 tháng nhậm chức, tư lệnh quân khu 2, ủy viên Trung ương Đảng, thiếu tướng quân đội Lê Xuân Duy đã đột ngột qua đời ở tuổi 54. Theo truyền thông nhà nước, tướng Duy đã qua đời vào tối ngày 7 tháng 8 năm 2016 tại Bệnh viện Quân đội 108. Nguyên nhân dẫn đến cái chết được nói là do lâm bệnh hiểm nghèo. Tướng Lê Xuân Duy sinh năm 1962 tại Phú Thọ, nhập ngũ năm 1981 khi mới 19 tuổi. Cuối tháng 8 năm 2014, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định đưa thẳng lên chức phó tư lệnh quân khu 2. Đây là bước chuẩn bị nhân sự để Tướng Duy lên thay Trung tướng Dương Đức Hòa, tư lệnh quân khu 2, lúc ấy sắp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 12, ông là một trong 22 đại biểu quân đội lọt vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, sau đó trở thành Ủy viên Quân ủy Trung ương. Lên nhanh lắm. Ngày 6 tháng 5, Tướng Lê Xuân Duy được bổ nhiệm cho giữ chức tư lệnh quân khu 2 theo đề nghị của Bộ Quốc phòng về quy hoạch cán bộ. Buổi lễ chuyển giao quyền lực có sự xuất hiện của Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Thượng tướng Võ Văn Tuấn. Như vậy, tính từ thời điểm nhậm chức cho đến khi qua đời, ông mới chỉ ngồi ghế tư lệnh quân khu 2 được tròn 3 tháng. Quân khu 2 là đâu vậy? Là vùng Tây Bắc Bắc Việt Nam, là cái khu mà suốt đời cái quân khu 2 phải đánh nhau với quân Trung Cộng từ năm 79 cho đến 10 năm sau. Và bây giờ cũng là cái quân khu 2, là cái quân khu biên giới mà luôn luôn phải đề cao cảnh giác. Mà đến khi chết thì điều đáng nói, truyền thông nhà nước khi đưa tin về cái chết của Tướng Duy đều ghi chức vụ của ông là phụ trách tuần tư lệnh quân khu 2, chứ không dám nói là tư lệnh. Sợ bố tàu đó. Trong khi Bộ Chính trị đã chấp thuận cho ông làm tư lệnh từ 3 tháng trước đó. Bây giờ nhân dịp này, dân làm báo đặt vấn đề là những cái chết bất ngờ của các tướng trong thời gian vừa qua toàn là chống tàu. Tiểu đề mục của bộ dân làm báo viết rằng tướng chống Trung Quốc và những cái chết đáng ngờ. Quân khu 2 có nhiệm vụ bảo vệ các tỉnh vùng Tây Bắc của Việt Nam là một trong những khu vực trọng yếu vì có đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc. Hầu hết các tướng lãnh của quân khu 2 đều có kinh nghiệm trận mạc và chiến tranh chống Tàu từ cuối năm 70 và 80. Hầu hết những tướng này đều đã gặp phải kết cục bi đát mỗi khi đường quan lộ đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ. Đây có hình của ông Trung tướng Đào Trọng Lịch. Điển hình là trường hợp của cựu tư lệnh quân khu 2 Đào Trọng Lịch. Năm 1997, ông đeo hàm trung tướng và giữ chức tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế bộ trưởng quốc phòng. Ngày 25 tháng 5 năm 1998, tướng Đào Trọng Lịch đã bất ngờ tử nạn trong một vụ rớt máy bay trực thăng bí ẩn tại Siêng Khoảng, Lào. 20 sĩ quan và tướng lãnh cao cấp khác cũng tử nạn trong vụ tai nạn, được nói là do sương mù này. Trong đó có cả trung tướng Trần Tất Thành, khi ấy đang giữ chức tư lệnh quân khu 2. Rồi đến gần đây là trường đại tướng Đỗ Bá Tị. Trước khi làm tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, tướng Tị cũng từng giữ chức tư lệnh quân khu 2. Sau đại hội 12, tướng Tị chỉ được ở lại ban chấp hành trung ương đảng nhờ vào chiếc vé vớt. Tuy không gặp kết cục bi thảm như những người tiền nhiệm, nhưng ông cũng đã bị loại bỏ binh quyền khi phải nhận quyết định chuyển sang làm phó chủ tịch quốc hội cho Thị Mẹt Kim Ngân. Những tướng tư lệnh nêu trên đều là những chỉ huy đã trực tiếp cầm súng chống quân Trung Cộng xâm lược trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Riêng trường hợp tướng Lê Xuân Duy, khi ấy ông đã chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên thuộc tỉnh Hà Giang vào năm 1984, sư đoàn 313 của ông bị tỷ lệ thương vong cao nhất. Dù sống sót sau những trận chiến ác liệt, nhưng tướng Duy đã phải chết vì nguyên nhân bí ẩn mang tên lâm bệnh hiểm nghèo. Thậm chí sau khi chết, những người đồng chí đã nhanh chóng xóa luôn chức vụ tư lệnh quân khu 2 của ông và đổi thành phụ trách tư lệnh. Một lần nữa, cái chết đáng ngờ của tướng Lê Xuân Duy cho thấy bóng ma ám sát Thanh Trừng vẫn đang tiếp tục đeo bám và bao trùm lên Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam. Nhân cái chết này, thì Walker ở trong nước viết ở dưới cái bản tin vừa rồi của Dân Làm Báo. Blogger ký tên là Le Miserable, là một kẻ khốn khổ. Và tôi nghĩ là không nên viết cái này, nhưng mà viết thì cũng tốt thôi. Vì nhân cái dịp này thì cái blogger này kêu gọi quân đội nhân dân của Cộng sản đứng lên làm lịch sử. Viết rất là tuyên truyền như thế này: các bạn chỉ huy trong bộ đội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thân mến, các bạn hãy nhớ đến các đồng chí các bạn đã bỏ mình ở Gạc Ma, đã tử thương khi Trung Cộng bắn hạ 2 chiếc phi cơ chiến đấu và trinh sát khiến 7 sĩ quan không quân tử thương. Nay chúng lại âm thầm sát hại tướng Lê Xuân Duy vì ông ta biết rõ bộ mặt xâm lăng của Hán Cộng. Đó là sự thật đã và đang xảy ra trên quê hương chúng ta. Là các chỉ huy, các bạn biết chúng ta ở thế yếu, chúng ta nên sử dụng chiến thuật tiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, lấy công làm thủ, dân là tai mắt của chúng ta. Với các yếu tố tình báo trong tay, các nên bí mật tập hợp những quân nhân yêu nước dưới quyền thành một toán đặc nhiệm. Toán này do chính các bạn điều động. Toán đặc nhiệm này có nhiệm vụ thanh toán bọn chó săn của Tàu Cộng trong đơn vị trực thuộc và trong hệ thống hàng ngang hoặc hàng dọc của đơn vị bạn, và chính những tên Tàu Cộng chính hiệu, các đồng chính hiệu đang cải trang dưới mọi hình thức đang rình rập trong đơn vị bạn để sát hại các đồng chí của các bạn và ngay cả bạn thân của các bạn nếu chúng thấy cần. Các bạn nên nhớ rằng xâm chiếm Việt Nam là cứu cánh, mục đích tối hậu của giặc Tàu trải qua hàng năm nay. Khi chiếm được Việt Nam, chúng sẽ thanh toán các bạn không thương tiếc. Các bạn hãy chứng tỏ chúng ta là người Việt Nam bất khuất con dòng cháu tiên, thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Một câu nói khẳng khái và bất hủ của danh tướng Trần Bình Trọng khi bị tướng Tàu Trương Phụ dụ ông đầu hàng và phong danh tước cho ông. Các bạn sẽ xứng đáng là người Việt kiêu hùng dân tộc, và Tổ quốc Việt Nam sẽ ghi công các bạn đã góp một bàn tay để dựng nước, giữ nhà, bảo vệ dân tộc và quê hương. Trân trọng chào Quyết Thắng. Tôi hoan nghênh bạn Le Miserable, nhưng mà tôi cho rằng những lời kêu gọi này không cần đâu. Trong ngấm ngầm đang có những người làm cái chuyện đó. Đánh chính quyền không được thì đánh du kích. Với nhân cái dịp này thì blogger Ba Sàm đăng bài của Facebook Nguyên Đại có tựa đề là Tướng tá Việt Nam, cũng nhắc lại cái vụ 3 tháng trước đó ngày 6 năm nay Tương Duy được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân khu 2, cái nhiệm vụ bảo vệ các tỉnh vùng Tây Bắc và nửa phía Tây của miền Bắc Việt Nam, bao gồm khu vực biên giới ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Đây là khu vực hết sức quan trọng trong thời điểm hiện nay vì những tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực bao gồm Việt Nam. Tướng Duy đã từng tham chiến ở mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Sư đoàn 313 của Tướng Duy đã đụng độ ác liệt với ít nhất 2 sư đoàn lính Trung Quốc và buộc phải rút khỏi cao điểm 1200 vào tháng 4 1984. Điều đáng chú ý là các tướng lĩnh đã trực tiếp tham chiến trong Trung Quốc lần lượt chết vì những lý do bất thường hay chuyển tới những vị trí không tương xứng. Lại nhắc lại, Trung tướng Đào Trọng Lịch, Trung tướng Trần Tất Thành, những trùng hợp đó đã dấy lên những nghi ngờ về sự thanh trừng triệt hạ phe cánh sau những đấu đá chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, và không loại trừ có sự giật để nhắc nhở không loại trừ có sự giật dây từ phía Bắc Kinh. Đấy là để nhắc lại trường hợp Võ Nguyên Giáp, rồi nhắc lại rằng gần đây hơn sau khi Nguyễn Tấn Dũng ra đi, đại tướng Đỗ Bá Tị, nguyên tư lệnh quân khu 2, đang giữ chức tổng tham mưu trưởng quân đội, được thuyên chuyển sang làm phó chủ tịch quốc hội giúp việc cho bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, và hình như để giúp cho ông Tị tập trung hơn vào công việc của quốc hội, ngày 27 tháng 4 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bãi chức thứ trưởng bộ quốc phòng của ông Tị. Đấy là tôi nói rằng loạn cung đình đó, ngoài chống tham nhũng với cái gì đó là đánh lạc hướng thôi, mà cái chính là nó loại trừ những cái tướng lĩnh trong quân đội và trong công an mà tình nghi là sẽ chống Trung Quốc sẽ bị loại trước. Rồi blogger này cũng nhắc lại cái vụ hai cái tàu bay rớt, rồi thì nhắc lại cái vụ là sau khi Tướng Duy chết thì cái bọn cầm quyền mới, cái tứ trụ đó, nó huynh hoang, nó tự sướng một cách lố bịch như thế nào. 8 tiếng đồng hồ sau cái chết đột ngột của Tướng Duy, phụ trách tư lệnh quân khu 2, ông Nguyễn Xuân Phúc với một đoàn xe sang trọng đen bóng sầm sập tiến vào phố cổ Hội An. Ông Phúc không nhắc một chữ nào, cho dù chỉ là một sự chia sẻ giả vờ về sự ra đi đột ngột của Tướng Duy. Ngược lại, ông thong thả chụp hình tự sướng và đùa vui rằng ông đang quảng cáo cho ngành du lịch ở đây. Trong cương vị thủ tướng, ông không được thông báo về cái chết của Tướng Duy quân thứ hai hay sao? Trong tình cảm đồng chí, cái chết của Tướng Duy không bằng chiều dày của một tấm hình tự sướng của ông hay sao? Ông thủ tướng đã về quê như một quan chức cộng sản giàu sang, tự cho mình cái quyền đổ bộ lên những con đường di sản mong manh của Tổ tiên bằng những đoàn xe bọc thép. Và vì lý do này thì đã làm cho nhà bình luận Trần Trung Đạo viết cái bài Đoàn xe tang trên đường phố Hội An. Rồi tôi lướt qua cái này, và ông Trần Trung Đạo mô tả là khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc trong là đám quyền lực cộng sản có để ý ánh mắt đầy giận dữ của người dân Hội An đứng nhìn đoàn xe nặng nề đang lăn bánh trên con đường mỏng manh sau mấy trăm năm chịu đựng lụt lội nắng mưa. Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền cộng sản có để ý đôi mắt ngạc nhiên và khinh bỉ của du khách ngoại quốc đứng bên đường nhìn lãnh đạo cao cấp của một quốc gia đang vi phạm luật lệ do chính các lãnh đạo đã ban hành. Đó là giờ thì trong khi nó thanh trừng nội bộ như thế thì cái tuyên truyền của nó hướng về những đề cao cái anh mà bắn súng mà được huy chương vàng ở thế vận đấy, và nó khôi hài là báo chí của đảng lại chạy những hàng tiết quá nhột nhạt, như nó mô tả cái thằng phát súng bắn súng hơi mà nó phát mô tả là phát súng vang 5 châu 4 biển. Con người của thế kỷ tin học hôm nay không thể dễ bị bốc thơm như vậy. Điều thực sự chấn động 5 châu 4 biển là hàng vạn tấn cá chết dọc suốt bờ biển miền Trung. Hàng triệu ngư dân đang điêu đứng mỗi ngày đau đớn nhìn biển mờ dần trong nước mát. Sự nhức nhối đó thấm thía trong từng bữa ăn mỗi ngày của nhiều người Việt và bạn bè của họ ở khắp 5 châu 4 biển. Cái bản tin này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái nỗ lực lấp liếm chịu võ riêng ngoài, rồi làm đủ mọi trò hề để đưa cái sự chú ý ra cho khác, không làm cho người dân Việt Nam quên đi cái vụ Formosa đầu độc biển và đất của nước Việt Nam. Và thế giới cũng không quên lên án và quay trở lại cái vụ Formosa một cách rất là minh bạch. Nó không có lấp liếm được cái vụ này đâu. Và lần này không phải như lần trước mà chỉ có 14 lần biểu tình đâu. Khi một cuộc biểu tình không phải là vì tự do tôn giáo, không phải là vì dân quyền, mà là vì dân sinh, liên quan đến đời sống của từng người dân ở trong nước, thì cuộc đấu tranh này không, nó không thể làm lu mờ cái vụ cách mạng cá không xa được đâu. Bây giờ là một cái bản tin chứng tỏ rằng cái vụ Formosa sẽ là một cái mấu chốt cho sự suy sụp của bạo quyền Việt Nam Cộng sản. Dân Làm Báo đăng tin và các cái hãng tin khác đăng tin, nhưng mà tôi lấy cái bản tin đăng lại ở Dân Làm Báo về cái việc các dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ gửi cho FDA, tức là cơ quan kiểm soát thực phẩm của nước Mỹ, về vấn nạn Formosa. Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng về thảm nạn ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra ở Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đã nhận được thư của các vị dân biểu gửi cơ quan FDA, tức là Food Department đó. Chúng tôi văn phòng gửi nha. Kính gửi Dr. Robert Califf, Ủy viên cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, viết tắt là FDA. Chúng tôi viết thế này để bày tỏ mức quan tâm sâu sắc của chúng tôi liên quan đến thủy sản và sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam. Vào tháng 4 năm nay sẽ xả thải các chất độc hại bởi một nhà máy thép ra dọc bờ biển miền Trung của Việt Nam, dẫn đến cá chết hàng loạt tại khu vực biển này. Chúng tôi tin rằng cơ quan FDA sẽ dùng tất cả các biện pháp để bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ từ các nguy cơ về sức khỏe ra các sản phẩm độc hại có khả năng nhập khẩu từ Việt Nam và các khu vực xung quanh. Tháng trước, Formosa Hà Tĩnh Steel Co., một công ty con của tập đoàn Formosa Plastic Group của Đài Loan, đã thừa nhận gây ô nhiễm nước trên dải 120 dặm bờ biển miền Trung của Việt Nam tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Các chất độc hại đó đổ vào biển từ Formosa Steel bao gồm cyanide, phenol và sắt hydroxyl, một hỗn hợp các chất độc hại đã làm hàng tấn cá biển chết ở biển và dạt vào bờ. Các loại động vật ăn những con cá này, chẳng hạn như chim hải âu, cũng bị chết dọc theo bờ biển. Chính phủ Việt Nam đã tuyên bố vùng biển ngoài khơi bờ biển miền Trung không an toàn và cấm bán hoặc sử dụng cá chết trong chế biến các sản phẩm cá. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, chính quyền Việt Nam đã tịch thu được nhiều lô hàng cá khô bị nhiễm độc. Hơn nữa, hiện tượng cá chết đã lan tràn đến các nơi khác. Hiện tượng cá chết hàng loạt ở sông Hồng miền Bắc Việt Nam, trong sông Hồ ở khu vực miền Trung và thậm chí đến tận miền Nam như thành phố Sài Gòn. Thủy sản và sản phẩm của thủy sản là sản phẩm chính xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có nước mắm, tôi nhắc lại nhé, trong đó có nước mắm và các sản phẩm sấy khô chế biến từ cá, xuất khẩu đến các nước châu Á chung quanh, châu Âu và Hoa Kỳ. Chúng tôi kêu gọi cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, ban hành một cảnh báo đối với các hải sản nhập khẩu từ Việt Nam. Gần đây, cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo nhập khẩu trong những tình huống tương tự. Tháng trước, một cảnh báo của cơ quan FDA đã được ban hành cho tất cả tôm nuôi, cá rác và lươn được nhập khẩu từ Trung Cộng và Hoa Kỳ sau khi tìm ra một số lượng kháng sinh trong các hải sản này. Trong năm 2014, sau thảm họa hạt nhân Fukushima, một cảnh báo nhập khẩu đã được ban hành trên tất cả các sản phẩm thực phẩm có khả năng bị nhiễm phóng xạ. Chúng tôi hy vọng rằng cơ quan FDA sẽ dùng mọi biện pháp sẵn có, bao gồm cả ban hành một lệnh cấm hoàn toàn các loại hải sản và sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam, cho đến khi các nguy cơ của việc tiêu thụ những sản phẩm này được giảm tới mức độ được coi là an toàn bởi cơ quan FDA. Chúng tôi kêu gọi cơ quan FDA phải hành động nhanh chóng trong việc xác định một kế hoạch để giải quyết vấn đề này, và chúng tôi mong được trả lời của FDA. Đồng ký tên, dân biểu liên bang Hoa Kỳ gồm Joe Lofgren, đồng chủ tịch Tiểu ban Việt Nam, và dân biểu Alan Lorenzo, Louis M. Slaughter, Peter A. DeFazio, Anna G. Eschew,
Rosario de Loro.
Đấy là quốc tế không quên vụ Formosa. Và người Việt Nam không quên vụ Formosa. Tin mới nhất tôi nhận được ngày hôm nay, Đại tiếng nói Hoa Kỳ, nhiều người dân tiếp tục phản đối Formosa ở Vịnh. 15 tháng 8 nha, tiếp tục biểu tình tập trung tuần hành yêu cầu đóng cửa nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Đây là lần tuần hành thứ 3, thứ 2 kể từ khi xảy ra vụ sự kiện cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. Lần thứ nhất vào ngày 7 tháng 8 2016, hoặc bây giờ là 15 tháng 8, tức là tuần trước và tuần này là lần thứ 2. Và cũng nhắc lại là cách đây 4 tháng cái vụ nhà máy này xả thải như thế nào. Và ngày nay cuộc biểu tình hôm 15 tháng 8 là một phần trong ngày lễ quan giáo phận phục công giáo ở Vịnh, ghép cái việc này vào một cái ngày lễ của tôn giáo, làm cho công an của nó rất khó xử. Ghép vào là ngày lễ quan thầy, hay còn gọi là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời giáo phận Vịnh. Anh Anton Chu Mạnh Sơn, một giáo dân tham gia biểu tình, cho biết số người có mặt thực hiện lên tới 30.000 người, đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận và một số giáo hận lân cận. Tuy nhiên VOA không có điều kiện để kiểm chứng con số vừa kể. Và anh Chu Mạnh Sơn nói với đài VOA như thế này: khi đi trên đường thì tất cả người dân đã cầm các banner biểu ngữ, mà những biểu ngữ này rất hay. Một biểu ngữ là yêu cầu nhà cầm quyền khởi thoát Formosa, một ý kiến là yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam, hủy hoại môi trường là hủy diệt sự sống, nhà cầm quyền đang dung túng cho Formosa hủy hoại dân Việt, rồi lại mẹ Maria xin hãy đồng hành với chúng con trong giai đoạn hiện nay. Một số linh mục đã đi cùng bà con giáo dân và hô vang các khẩu hiệu, đó là yêu cầu Formosa rút khỏi Việt Nam và yêu cầu khởi tố Formosa cũng như đồng bọn. Anh Sơn nói đã không có sự va chạm hay sự đàn áp nào từ phía chính quyền đối với người dân. Sau khi tuần hành, người dân đã dự thánh lễ nhà thờ chính tòa. Với tư cách chủ lễ, giám mục Nguyễn Thái Hợp, tôi nhắc lại, giám mục Nguyễn Thái Hợp đã kêu gọi cộng đoàn giáo phận Vinh có trách nhiệm với quê hương đất nước, có trách nhiệm với quê hương đất nước và với các thế hệ tương lai, nhất quyết bảo vệ môi trường, đưa vấn đề môi trường và cái vấn đề trách nhiệm với quê hương đất nước và với các hệ thế hệ tương lai, thì bọn Việt Cộng rất khó đối xử. Giáo phận Vinh được xem là nơi đi đầu cho các hoạt động đòi Formosa đóng cửa và rời khỏi Việt Nam. Trong khi đó, báo chí trong nước cách đây ít hôm đưa tin Formosa đã được nhà chức trách Hà Tĩnh hoàn thuế hơn 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho hãng này sau những thiệt hại họ phải chịu từ vụ người dân bạo loạn hồi tháng 5 2014 do bức xúc về việc Trung Quốc đặt một giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chúng ta nhớ cái vụ 2014 mà dân biểu tình, lúc đầu nó cho biểu tình để mà giữ cái chính nghĩa là chống tàu, nhưng mà bị dân vì cái tâm lý chống tàu đã tồn động âm ẩn nhất trong lòng người dân Việt Nam rồi. Họ đi quá lên, họ đập phá và giết chết mấy chục người Trung Cộng, và anh giảm thuế để bồi thường. Bây giờ Formosa phải bồi thường, bây giờ anh Việt Cộng ấy lại tính cái tiền bồi thường vào cái chuyện khoản thuế, tức là thằng Formosa nó chả phải đưa đồng nào cả. Thành cái phố tiền 500 triệu tôi gọi là số tiền ảo đó. Cái chi tiết thì rất là rất hay. Số tiền hoàn thuế tương đương với con số 500 triệu đô la mà Formosa hồi cuối tháng 6 cam kết đền bù cho chính phủ Việt Nam về thảm họa môi trường. Và anh Chu Mạnh Sơn anh nhận xét như thế này: nhà cầm quyền đã hoàn thuế lại cho Formosa gần tương đương 500 triệu đô la như vậy thì đó là một điều cực kỳ vô lý đối với người dân Việt. Người dân trong khu vực 4 tỉnh vừa rồi chịu thảm họa môi trường thì dĩ nhiên là họ thấy cái cách tính tiền của chính phủ như thế là rất, tôi chưa không thích dùng chữ bức xúc, mà anh Chu Mạnh Sơn này cứ dùng cái chữ bức xúc. Và bản tin cho biết rằng, anh Sơn cho biết, nhà bản tin biết rằng thì cuộc đấu tranh sẽ còn diễn ra trong thời gian tới. Nhưng cái bản tin của VOA mà tôi không ưa bằng cái bản tin của Dân Làm Báo, do
cộng tác viên tôi làm báo tường thuật cái bản cái cuộc xuống đường này rất là chi tiết, và con số mà cái dân làm báo đưa ra không phải là 30.000 mà là 50.000. Giáo Phận Vinh hàng chục ngàn người tuần hành như cầu phong phong cho cút khỏi Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 8 2016, nhân ngày đi lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, ngày lễ quan thầy của Giáo Phận Vinh, hàng chục ngàn người thuộc Giáo Phận Vinh đã tiến về trung tâm giáo phận với những băng rôn khẩu hiệu yêu cầu chính phủ đóng cửa và khởi kiện Formosa ra tòa. Và bản tin này rất là hay, là cho tôi tất cả các cái slogan, các khẩu hiệu đấu tranh, mà tôi trong này tôi chấm mấy cái khẩu hiệu đấu tranh rất là hay. Một là hủy hoại môi trường là hủy hoại cuộc sống, đúng. Yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa, đúng. Nhưng mà cái này, cái khẩu hiệu này tôi cho là hay nhất. Formosa nhận lỗi, chính phủ Việt Nam nhận tiền, còn nhân dân thì nhận thảm họa, hay không? Formosa nhận lỗi, chính phủ Việt Nam nhận tiền, còn nhân dân nhận thảm họa. Bravo. Rồi thì hãy đồng hành vì con cháu chúng ta. Đặt vấn đề là cái này không phải là vấn đề của một người mà vấn đề của toàn dân, mà chẳng những của toàn dân bây giờ, của toàn dân trong tương lai, là vì nó nhiễm độc như thế. Thì chúng ta nhiễm độc thì chúng ta truyền cái nhiễm độc tới con cháu chúng ta. Hãy đồng hành vì con cháu chúng ta. Rồi khẩu hiệu tiếp là vào thời điểm đất nước Long Nguyên biển đang bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chúng con? Đây là khẩu hiệu của lớp người trẻ. Mẹ địa phận Vinh ơi, Formosa đang hủy diệt con cái của mẹ. Và câu này cũng tôi cũng chấm lại, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mạng sống của mình. Hay lắm. Và cuối cùng là yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa. Bây giờ có cái video và cái hình chi chít những người như là một biển người, không thể tưởng tượng là các bạn vào dân làm báo mà xem cái hình này. Tôi rất tiếc là tôi không phát được cái video và những cái hình vào thời điểm đất nước lâm nguy biển đông ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu chúng con. Hình ảnh người, một biển người đang cầu nguyện, đang ôn hòa, được xem là hình ảnh ấn tượng và mang lại nhiều cảm xúc nhất. Và tiếp tục tường thuật, ngay từ sáng sớm, giáo dân từ 6 hạt thuộc Giáo Phận Vinh đã bắt đầu cuộc tuần hành. Họ đi bằng nhiều phương tiện. Thường thường nó chặn đường, ngăn lõ làm sao mà nó đi được. Mà họ đi được, nó không dám chặn. Họ đi bằng nhiều phương tiện khác nhau như ô tô, xe gắn máy. Nhiều người khác đi bộ tuần hành mang theo cờ giáo hội cũng như các khẩu hiệu phản đối Formosa. Nhiều giáo sứ, giáo dân được chính sự hướng dẫn của các linh mục. Ngoài linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, người được xem là lãnh đạo tinh thần của các cuộc biểu tình Nghệ An trong suốt thời gian qua, còn có sự hiện diện của Đức Cha Phụ Tá Peter Nguyễn Văn Viên, linh mục Chu Sang Nguyễn Xuân Phương và nhiều linh mục của các giáo sĩ khác. Đúng 7:30 sáng, khoảng sáng sớm như thế mà người ta chắc là người ta đi từ đêm hoặc là từ ngày hôm trước. Đúng 7:30 sáng, khoảng 50.000 người đã tập trung về nhà thờ chính tòa xã đoàn để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Học đã nói về hiện tình đất nước như sao ấy? Nhân cái dịp này mà nói về hiện tình đất nước. Nguyên văn: đất nước chúng ta đang trải qua tình trạng tranh tối tranh sáng, mà xem ra tối nhiều hơn sáng. Đạo đức xuống cấp, tham nhũng và lợi ích nhóm đang ngự trị khắp nơi. Giáo dục mất định hướng, bạo lực tràn lan, nợ công tăng cao, chất lượng của cuộc sống giảm, nhân phẩm và nhân quyền chưa được tôn trọng, mức lương thấp, việc làm thiếu, môi trường sinh thái bị tàn phá chưa bao giờ thấy trong lịch sử, nông thôn và nông nghiệp đang bị bỏ rơi, vân vân và vân vân. Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, chỉ có 6 dòng mà tóm tắt được toàn bộ cái tình hình suy sụp của cái nước Việt Nam, mà ngài chỉ đặt ra là xem ra tối nhiều hơn sáng. Và ngài kêu gọi những Kitô hữu phải có trách nhiệm với quê hương đất nước. Nguyên văn: hơn bao giờ hết, chúng ta phải tha thiết xin Đức Maria giúp chúng ta giữ vững căn tính Kitô hữu của mình, có trách nhiệm với quê hương đất nước,
và với các thế hệ tương lai, nhất quyết bảo vệ môi trường, đồng thời hiệp thông với những người đang là nạn nhân của thảm họa môi trường biển, cũng như nạn nhân của rất nhiều thảm họa khác. Xin Đức Maria cho chúng ta can đảm thực hiện quyền công dân được Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế quy định, thể hiện một cách ôn hòa quyền đòi sự minh bạch trong việc điều khiển đất nước, cũng như xử lý các thảm họa môi trường và buộc những người gây ra thảm họa phải bị xét xử công minh và các nạn nhân được đền bù xứng đáng. Tôi ghi nhận rằng Ngài Tổng Giám Mục đã nói đến sự minh bạch. Sự minh bạch là cái glasnost trong cái dân chủ hóa nước Liên Xô của Gorbachev, gồm có perestroika và glasnost. Mà Ngài chỉ một hai chữ minh bạch là đủ chạy cho chúng ta hiểu rằng cơ chế độ cộng sản bất cứ ở đâu mà chỉ đổi mới một chân perestroika thì đi lò cò một lúc thì cũng phải không, mà không có minh bạch thì sẽ sụp vào trẻ mà thôi. Đó là cái đánh giá của tôi từ lâu rồi. Tiếp tục bản tin. Cộng tác viên Dân Làm Báo có dịp trao đổi với cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn, cũng là nói Chu Mạnh Sơn á. Giờ thì Chu Mạnh Sơn cũng chia sẻ, giống như là chia sẻ với đài ngoại quốc. Và anh nói rằng, tôi hy vọng những giáo phận khác cũng lên tiếng và hiệp thông thể hiện tinh thần Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước hiện nay. Buổi thánh lễ hôm nay cũng là một niềm an ủi đối với những tù nhân lương tâm, những ngư dân trực tiếp của thảm họa môi trường biển miền Trung. Họ không có cô đơn, những hậu quả mà họ đang gánh chịu luôn có người thấu hiểu và sẻ chia. Và bản tin tiếp tục, mong muốn của cựu tiền lương tâm Chu Mạnh Sơn cũng chính là mong muốn của những người còn đang trăn trở với đất vận nước và biết lo cho tương lai quê hương Việt Nam. Hình ảnh của hơn 50.000 giáo dân xứ Nghệ hôm nay là một thông điệp gửi cho nhà cầm quyền về tương lai mà họ phải đối mặt. Bản tin kết luận rất hay, của tôi sẽ đọc lại hai lần cái câu kết luận này. Trái ngược với hình ảnh của 50.000 người ở Nghệ An là hình ảnh của những người tranh đấu tại Sài Gòn, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng. Hình ảnh lẻ loi của những con người ít ỏi nhưng kiên trì và dũng cảm. Dù là 50.000 người hay chỉ một vài người đi chăng nữa, thì những con người ấy đang nỗ lực để đất nước này được hồi sinh. Tôi đọc lại. Trái ngược với hình ảnh của 50.000 người ở Nghệ An là hình ảnh của những người tranh đấu tại Sài Gòn, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng. Hình ảnh lẻ loi của những con người ít ỏi nhưng kiên trì và dũng cảm. Dù là 50.000 người hay chỉ một vài người đi chăng nữa, thì những con người ấy đang nỗ lực để đất nước này được hồi sinh. Vâng, tôi xin kết luận cho bài bình luận thời sự tuần này. Thời sự tuần này ở Việt Nam cho thấy rõ rằng chế độ Việt Nam đang rất là lung túng. Cái vụ cá chết ở Formosa bộc lộ đầy đủ là bọn Việt Nam Cộng sản nó đã rước ông chủ tàu của nó vào cái cõng rắn cắn gà nhà một cách gần như trọn vẹn rồi. Mà Đức Tổng Giám Mục nói rằng là tối nhiều hơn sáng ấy. Thực ra là con rắn tàu đã vào chuồng gà Việt Nam rồi. Nay nó cắn cái con gà này, mai nó cắn cái gà khác. Nó không thể chối cãi được. Và chúng ta có đầy đủ tài liệu, cái tên Nguyễn Phú Trọng, nó còn rước thêm những cái tai họa vào ngoài cái việc chất độc. Cái tai họa thì có quan trọng nhất là nó rước cái gián điệp tin học của tàu vào cái hệ thống cái điều hành nhà nước của Việt Nam thì làm sao nó chống nổi mà nó nói là nó thoát chung. Và với cái sự điều hành đất nước cũng như là chấn chỉnh nội bộ của Đảng Cộng sản ở Việt Nam cho thấy rằng nó đang củng cố cái vị thế tay sai tàu hơn là tìm cách thoát chung. Mà giả dụ mà nó muốn có thiện chí muốn thoát chung thì tôi nghĩ rằng nó không có khả năng thoát chung. Và cái cuộc xuống đường của giáo phận Vinh với 50.000 người, với hình ảnh chi giết người đặc sệt như vậy, mà
công an, quân đội của Việt Nam Cộng sản không dám có một cử chỉ ngăn cản hay là theo dõi hay là quấy nhiễu gì cả, chứng tỏ rằng chế độ của nó đang run sợ. Tất cả những cái trò hề để thỏa tiễn Biển Đông, rồi thì khui tham nhũng này cho nhóm kia, rồi bắt thằng này nhận lỗi, thằng kia nhận lỗi, rồi đưa những cái thằng vô danh tiểu tốt mà con vật dê tế thần ra tòa này kia, tất cả những cái trò hề đó không làm cho quốc dân Việt Nam bị đánh lạc hướng về cái mục tiêu đấu tranh. Mục tiêu đấu tranh vẫn là nhân cái đề tài môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống của toàn dân, và còn chẳng những của thế hệ nay mà cái này mà còn những thế hệ mai sau nữa, thì đó là một cái đề tài tuyệt vời để chúng ta dùng làm cách mạng và thay đổi, lật đổ chính quyền. Không có nói dân chủ hóa gì cả, chúng ta nói rõ rằng đây là cái khởi đầu của cách mạng cả. Và cảm ơn giáo phận Vinh cũng như là ngài tổng giám mục Nguyễn Thái Hợp đã khởi đi phất cờ ngọn cờ đầu của cuộc cách mạng cả một cách rất là ngoạn mục. Và tôi hy vọng rằng giáo phận Hà Nội, tổng giáo phận Sài Gòn, đó là hai cái giáo phận sẽ có quyết định trong những ngày sắp tới. Và ở trong nước bây giờ đã nêu lên cái câu hỏi rằng Công giáo đã phất cờ, Phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc? Và không lấy gì làm lạ là trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy xuất hiện những ngọn cờ khác bên cạnh ngọn cờ của những người Công giáo yêu nước. Tôi xin hết.